Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay mình thành kể cho quý vị nghe một câu chuyện là thở xưa có một cái anh chàng này, anh là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Nếu như mà anh không có một cái tật thì anh là con người rất là lý tưởng, nhưng mà có điều anh có một cái tật là thích chạy theo thời trang. Em thấy bạn của anh á mang cái mắt kính trắng thì thấy tỏa ra là trí thức, cho nên anh cũng chạy theo, anh cũng lại anh đo khám, thì cuối cùng đó là người ta nói anh á bị cận thị, cho nên anh á là anh cũng mua cái kiến gọng vàng đàng hoàng đeo vô. Thì khi mà anh đeo cái mắt kiến nó vô á thì anh cảm thấy là nhức đầu chóng mặt, buồn nôn. Rồi thì anh đi tới một bác sĩ khác khám, thì tới đây thì bác sĩ cho anh biết anh bị viễn thị. Nãy thì cận thị, bây giờ viễn thị. Thì bây giờ một thời gian nữa thì anh thấy cái chứng nhức đầu chóng mặt buồn nôn nó hết, nhưng mà giờ lại bị chảy nước mắt sống cả ngày, chảy nước mắt hoài, cho nên đi tìm bác sĩ khám nữa. Thì đi lại chuyến này là gặp những bác sĩ thứ ba là chị này đi du học nước ngoài về. Khi mà khám xong là quyết định cho anh biết rằng anh là bị chứng loạn thị. Thì nghe như vậy thì anh cũng nghe lời, xong rồi anh cũng sắm cái kiến nữa mang vô. Thì một hôm trên bước đường anh đi á, vội vàng lật đật cái anh bị dấp té ngã. Bỗng nhiên lúc đó anh nhìn thấy trời quang đãng hết, đất trời quang đãng, cảnh vật á rất là đẹp. thì anh cũng không biết tại sao mắt mình bữa nay lại nó được như vậy. Thì anh trở về nhà thì mọi người trong nhà mới hỏi là ủa mắt kính của anh sao vậy. Thì ông mới đưa tay lên ông gỡ mắt kính xuống để ông dòm thấy cái chồng ông bể mà nào nó còn hai cái giọng không. Như vậy là cái mắt kính đó, nó bị bể hồi nào á. Thì từ đó về sau anh á là không còn đeo mắt kính nữa. Càng mắt anh nó trở nên là trong sáng lành mạnh. Mình nghe mình cười cái anh chàng đó mà không biết mình có giống như vậy không. Có gì kiểm tra thử coi có giống như vậy không. Cái tâm của tất cả chúng ta nó vốn là bình lặng, vốn là nó trong sáng hồn nhiên. Nhưng mà do cái sự quân tập của hoàn cảnh bên ngoài dần dần á nó mới trở thành là có những cái xấu, những cái dở. Như hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ nhỏ chừng 5-7 tuổi đó, có ai bị ghiền uống rượu không? Có không? Có ai ghiền thuốc không? Lúc còn trẻ có không? Đâu có đâu, phải không? Quân tập từ từ nó mới có ra những cái tật xấu, những cái dở. Giờ qua cái câu chuyện đó chúng ta rút ra được những cái bài học như thế nào? Quý vị thấy, và đầu tiên á là bị cái chứng cận thị, chỉ thấy gần mà không có thấy xa. Thứ hai đó, viễn thị là chỉ thấy xa mà không thấy gần. Thứ ba là loạn thị là lấy thấy lộn xộn hết, không sự vật cứ đứng yên nhưng mà thấy nhảy lung tung, nó loạn xạ hết, màu sắc nó là không có còn là chuẩn xác đúng nữa mà nó biến đổi. Giờ cái chứng thứ nhất là chứng cận thị, là chỉ nhìn thấy cái việc gần thôi, những sự vật ở gần. Giờ quý vị thấy là sao, có thấy gần hay là thấy xa? Nếu gần á là cận thị, còn xa là viễn thị. Quý vị chọn cái nào? Tất cả chúng ta đều có những cái bệnh đó, chỉ thấy gần ở trước mắt mà không có thấy xa. Thấy gần là sao? Ngày mấy bữa cơm vậy thôi, phải không? Lo cho có tiền của gia đình đó, được bình ổn vậy là được rồi. Phải vậy không? Rồi mà quên đi cái già nua, cái bệnh tật, cái chết chóc nó sẽ đến. Mà ai mà nhắc tới cái đó là sao? Là sao? Không chịu. Thôi đừng nói chuyện nó xấu lắm, đừng nói. Phải không? Đang bệnh như chứ nếu lại mà ai mà nói ra những cái chứng bệnh nhiều khi cũng không vui nữa. Mà thậm chí cũng không dám nói với người khác mình bệnh như nữa. Chị thấy những cái vui trước mắt, ăn cho ngon, mặc sao cho được đẹp, ở sao cho được sang, mọi tiện nghi đầy đủ, vậy là thấy bằng lòng. Là thấy bằng lòng. Bây giờ tiến thêm á, cái dạng thứ hai là viễn thị, tức là nhìn xa. Nhìn xa này ở trường hợp nào không biết mình có bị không. Tức là bữa nay thì đầy đủ gạo tiền trong tủ được rồi, nhưng mà tính á, tính làm sao 1-20 năm sao, phải không? Dặn dò đàng hoàng, phải không? Tính là 50-30 năm thì sao, rồi con mình cháu mình mấy đời sau nữa, vậy thấy không? Lo nhiều không có được yên, lo xa. Không, quý vị thấy mình lo cho thân của mình á, có được bảo đảm không, mà còn lo thêm những cái nhiều cái khác xa vời nữa. Thân mình lo có được chắc không? Chắc không? Em mê hết trơn vậy. Có ai ở đây bảo đảm giơ tay lên tôi 90 mới đi, có không? À, như vậy là mình đâu có lo được. Thân mình còn không lo được, sao lo đủ thứ vậy? Quý vị giờ còn lo nhiều thứ không? Còn lo nhiều thứ không? Còn. Mà sao thấy lạ, phải như trong tổ mình thiếu tiền, hay là trong lưu mình hết gạo, hay là hết hủ tiếu rồi chẳng hạn vậy, phải không? À, thì vậy thì lo cũng được. Còn này lưu cũng còn, gạo, tủ cũng còn tiền, phải không? À, hủ tiếu cũng có chứ đâu có hết, phải không? Nhưng mà cứ lo hoài, đó là cái lo xa viễn thị. Rồi thêm một cái nữa đó, loạn thị, nhìn sự vật á nó rối loạn, không có chính xác. Nhìn sự vật làm sao mà không có chính xác? Quý vị thử tìm ra một cái sự vật nào mà mình thấy, mình nghe, mình nắm bắt được đó mà nó còn tồn tại với mình mãi mãi, không có đổi thay, có cái đó không? Có không? Luôn luôn biến đổi. Nhưng mà chúng ta đó, nhìn thấy thì sao? Thấy sao? Thấy còn hoài thiệt. Thấy là bền chắc. Cho nên nếu mà có thất thoát hay có mất chút gì đó, lúc đó là sao? Ngủ có yên, niệm Phật có tâm thanh tịnh không? Niệm Phật có được tâm thanh tịnh không? Nếu như có mất cái gì đó, quý vị thấy không? À, là mình á, là thấy rằng đó là thiệt, là bền chắc, là trái ngược lại với cái lẽ thật. Vậy cho nên á, là giờ chúng ta nhìn kỹ lại thì á, trong cái sự tu hành của mình á, là Đức Phật dạy chúng ta gỡ những cái sự chấp trước, những cái mắc kính. Mắc kính đây là biểu trưng cho cái sự chấp chặt, những cái sự mê lầm. Tại vì mình cứ nhìn quen theo cái cách nhìn á, mê quen như vậy nhiều rồi à, cho nên nhiều khi á, vào nghe Đức Phật nói hay là nghe giảng pháp thì cũng thấy vô thường giả dối vậy đó, rõ ràng hiểu đúng nghe, nhưng mà ra có ai nói một câu gì sốc không thì lúc đó là sao? Lúc đó còn thấy được là vô thường giả dối không thiệt không? Hay lúc đó nổi tam bằng lục tạc lên, bây giờ thấy thì sao? À, chỗ hiểu là hiểu vậy thôi, nhưng mà cái quân tập lâu đời á ở trong tâm mình á là dẫn theo cái chiều á là những cái mắt kính chắc chặt. Cho nên giờ đó Đức Phật dạy chúng ta đó là phải dẹp bỏ những cái nhìn, những cái nghĩ, những cái chấp chặt của mình từ xưa từ trước, nó gỡ xuống thì lúc đó con mắt của chúng ta đó là nó được trong sáng. Mắt quý vị hôm nay nó sáng chưa? Có gỡ mấy mắt kiếm ra chưa? Gỡ hết chưa? Nhìn đây đâu có thấy có mấy người mắt kiếm, chắc gỡ ra nhiều lắm rồi phải không? À, thì quý vị thấy đó là ở cái bước đầu thì chúng ta gỡ những cái chấp mà nó gần, nó cạn, nhưng mà từ từ rồi Đức Phật dạy chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Đức Phật dạy chúng ta đó, tu tập đó, là phải chuyển tám thức thành ra bốn trí. Tám thức của mình là ở nơi mình nó có tám cái biết, cái biết của mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân, cái biết của ý. Rồi thêm một cái nữa đó, trong đạo Phật nó có thức thứ bảy là thức mạt na, cái thức thứ tám là thức a lại gia. Thì hai cái thức này đó là chúng ta ít nghe, nhưng mà nó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Cái thức thứ bảy là cái thầm thầm ở trong tâm của mình á, mình chắc thân này là mình thiệt. Cái thầm thầm lúc nào cũng có ở trong lòng của mình, thân này là mình thiệt. Cái đó là thức thứ bảy. Rồi cái thức thứ tám á là nó giống như một cái kho gọi là tàn thức. Và cái thức này á, cái tâm thức này nó chứa đựng hết tất cả những cái hột giống thiện ác, khổ vui vân vân, nhiễm tịnh. Cho nên quý vị thấy, như lâu lâu mình ngồi lại, mình năm 70 tuổi rồi, ngồi lại kể cho con cháu nghe, ngoại hồi xưa cực khổ lắm, hoặc là cô hồi xưa đó là trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn nhọc nhằn, mình kể lại rõ ràng giống như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Những cái mình nhớ được đó là cái gì nó giữ mà mình còn nhớ được, là nhờ cái kho đó nó chứa. Những cái mình làm qua mất hết rồi, nhưng giờ quý vị nhớ lại có giống ngày hôm qua rõ ràng không? Rất là rõ, là nhờ cái thức thứ 8 đó nó chứa, nó chứa được. Thì bây giờ đầu tiên á là 6 cái thức trước. 6 cái thức trước, hay là thường thường chúng ta nói là cái thức thứ 6 trước. Bởi vì mình tu á thì quan trọng nhất là ở nơi cái tâm ý. Tâm ý của mình là cái thức thứ 6. Tức là mình thấy, nghe, hiểu, biết gì đó là cái ý đó, thức đó nó phân biệt. Khi mình không biết tu á thì cái ý thức đó nó phân biệt tốt, xấu, phải, quấy, hay, dở, được, mất, hơn, thua. Chỉ cần nghe một câu thì nói là đúng hay sai, thấy một hành động gì đó là phải hay trái, rồi gặp chuyện gì cũng là hay phê phán, thị phi vân vân. Mà quý vị thấy, nếu mà mình cứ dướng mắt vô hai cái trường hợp đó thì khổ hay vui? Khổ hay vui? Bỗng nhiên yên bình vậy ngồi niệm Phật, cái bỗng nhiên reo reng reng có tiếng điện thoại tới, bắt cái điện thoại lên, chị hay tin gì chưa? Mới tin gì? Cái bà kia bà nói chị gì gì nè. Nói vậy hả? Để tôi gặp bà coi, tôi giải quyết vấn đề. Bây giờ thấy chưa đó? Rồi nếu như mà gặp thì sao? Thì sao? Sân si phiền não lên. Bây giờ thấy chưa? Như vậy là từ cái tâm ý ở trong đó, nó duyên theo cái ngoại cảnh. Cái tiếng nói nãy mình yên bình đâu có chuyện gì đâu, đang ngồi niệm Phật yên tĩnh, đâu có sân si, đâu có bực tức gì đâu, bỗng nhiên nghe cái tiếng nói tác động vô cái ở trong nó nhảy ra liền. Bây giờ thấy không? Từ cái tâm nó động, rồi cái miệng nó phát ra, rồi cái thân nó mới dẫn đi tạo thành nghiệp. Cho nên chúng ta nói tu tâm á là tu ở chỗ đó. Nếu như khi mình nghe cái tiếng đó, nghe cái bà đó có phê bình mình gì đó, không có phê bình gì hả, hít vô a di, thở ra đà Phật, đó là cái tiếng phê bình của người kia, phải không? Mình đây nè, hít vô a di, thở ra đà Phật, mình đang niệm Phật, đang thở, có khi nào được vậy không? Có không? Xem ra cho em vậy, có vậy không? Như vậy đó là chiến thắng được, đó là biết tu tâm là tu chó đó. Còn nếu chạy theo cái tiếng kia là không biết tu tâm. Từ cái tiếng nói đó rồi tới những cái hành động mình suy ra, mọi cái nó đến với mình, thì giữ cái tâm thanh tịnh trong cái danh hiệu Phật sáng suốt đó. Thì nếu mà quý vị giữ được cái tâm như vậy đó, thì cái thức thứ 6 của quý vị nó sẽ trở thành ra cái trí quán sát nhiệm màu. Hồi xưa nó còn mê á, mà nó quán sát ở ngoài không à, nó quán sát theo cái chiều khổ đau phiền não. Bây giờ mình biết tu rồi đó, là cái trí này nó soi sáng trở lại tâm của mình. nó soi sáng ngay trong tâm của mình. Khi mà mỗi cái niệm móng khởi lên, cái niệm đó là thiện, niệm đó là ác hay là tốt xấu, thì cái trí quán sát niệm màu là nó thấy rõ. Nếu thiện á, là nó phát huy, à, tạo ra phước báo công đức. Còn nếu ác á, là nó được hóa giải, nó được là tiêu trừ, được dẹp bỏ. Như vậy mỗi khi quý vị ngồi yên tĩnh lại niệm Phật hay tụng kinh vậy đó, ngồi lặng lặng, quý vị có thấy cái trí quán sát niệm màu của quý vị không? Khi nó khởi lên á, tức giận ngay lúc đó quý vị có biết không? Biết không? Đang ngồi yên tĩnh á, khởi lên buồn người này giận người kia, mình biết không? Biết. Mà lúc đó mình theo cái giận cái buồn đó hay là mình trở về danh hiệu Phật? Nếu chạy theo cái buồn giận đó, đó là bị nó lôi dẫn mình vào con đường phiền não khổ đau. Quý vị thấy mình ngồi đó mình buồn mình giận thì lúc đó mình khổ hay vui? Khổ hay vui? Lúc buồn giận nó khổ hay vui? Khổ. Mà quý vị chịu khổ hay vui? Chịu vui. Mà sao cứ theo khổ hoài vậy? Không, chịu thì cái quả vui, nhưng mà chọn cái nhân khổ là chán ngược rồi. Bây giờ quý vị thấy, thay vì mình chạy theo cái buồn cái giận đó, bây giờ mình không chạy theo, mình hít vô A Di Thở ra Đà Phật, trong cái tâm thanh tịnh như vậy đó, là khổ hay vui? Là vui. Quý vị chịu vui không? Chịu vậy làm vậy đi, phải không? Vậy làm vậy đi, rất là rõ nè. Mà như vậy đó, mà quý vị có cái trí sáng suốt, quý vị soi xét trong tâm niệm của mình, đó là quý vị đã có trí huệ đó, quán sát niệm mà. Còn nếu như cái tâm mình nó khởi lên á, mà mình cứ nhập cuộc theo nó, rồi mình nó muốn nói gì là mình để cho nó nói, muốn làm gì mình để cho làm á, là mình không có được cái trí quan sát niệm màu. Thứ hai á, là cái trí hoàn thành mọi công việc. Cái trí hoàn thành mọi công việc á, là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hồi xưa con mắt của mình mà nó không tiếp tu á, tự nhiên bữa nay sao nhìn thấy cái cô kia cũng giờ mình có nửa con mắt à, lúc đó thì sao? Tự nhiên sao mình cũng dòm lại có nửa con mắt, quý vị thấy không? À, người ta giờ mình nửa con mắt, mình dòm lại nửa con mắt, sao kỳ vậy? Mình tu mà sao kỳ vậy? À, cái gì đó là cái biết của con mắt đó, nó bị duyên cảnh bên ngoài lôi cuốn, bị duyên cảnh bên ngoài tác động, bị duyên cảnh bên ngoài đó nó là kéo đi mình chịu khổ. Còn nếu giờ mình thấy hành động người kia không vui không thích á, liếc chẳng hạn, giờ mà nửa mắt chẳng hạn mình á, hít vô A Di Đà ra Phật trong công phu của mình thôi, đâu có chạy đâu có duyên cảnh kia làm chi. Thì vậy đó là con mắt mình á, nó sẽ hoàn thành được công việc của nó. À, tức là nó không, do nó không chạy theo cảnh duyên kia, cho nên nó nhìn sự vật nó thấu suốt. À, mình tu á, là mình có cái trí á, là ngay con mắt mình nó phát ra một luồng hào quang. Quý vị có thấy con mắt quý vị phát ra luồng hào quang không? Thấy không? Em nghe hết chưa? Mình chưa phát hả? Mỗi khi quý vị niệm A Di Đà Phật là mắt quý vị xẹt ra hào quang. À, niệm A Di Đà Phật là cái lỗ tai quý vị nó phát ra luồng hào quang. Lúc niệm nó có nghe không? Có nghe không? Nghe sáng suốt là trí huệ, là ánh sáng đó. Hôm trước nói thì ánh sáng vô lượng rồi đó, quên rồi phải không? À, mắt tai mũi lưỡi thân của mình là có hào quang, có ánh sáng của trí huệ đó. Thì chỉ cần không có chạy đuổi theo trần cảnh á, thì cái ánh sáng trí huệ nó tỏ ra. Cho nên á, là mình được cái trí hoàn thành mọi công việc. Nếu người biết tu, à, mắt của mình rất là sáng, nhìn đâu là biết đúng sự thật đó, khó ai lừa gạt được mình, nhìn là biết cái đó đúng sai, đúng sai theo cái chuẩn của Phật Pháp, cái chuẩn của lành thiện. Nhìn qua này nhìn thấy đẹp, nhưng mà biết rằng 5-7 bữa sau nằm đâu? Nằm đâu? Thùng rác phú quát. Quý vị thấy không? Biết liền, đó là con mắt mình có hào quang, thấy đúng. tai mình cũng vậy, khi nghe người đó tâng bốc khen ngợi mình lên thì lúc đó mình biết làm sao. Nếu mà để cho cái lỗ mũi nó hỉnh lên, phải không, thích giờ đó thì bị cái tiếng khen đó là nó làm cho tâm của mình dao động và mơ mốt. Người đó chê thì sao, người đó quỷ bán thì sao, tức giận lên. Quý vị thấy chưa, đó là chạy theo duyên cảnh. Thì cái lỗ tai lúc đó không có hào quang, không có ánh sáng nè, mà lỗ tai lúc đó nó bị buộc, bị kéo. Như vậy đó là ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân của mình, nếu mình tu tập á, mỗi cái đều có cái ánh sáng trí huệ hết. Như vậy trí huệ đâu phải Phật hay Bồ Tát cho, phải không, mà do cái tâm sáng của mình biết, nghe cho kỹ, nhìn cho rõ, cho sâu sắc, là chúng ta có được cái trí hoàn thành mọi việc. Nếu mà thợ may mà biết tu cái niệm Phật đó là sẽ là may đường chỉ mũi kim rất là đẹp. Thợ mộc cũng vậy đó, là thước tất ngay ngắn rất là mỹ thuật. Tất cả mọi ngành nghề nếu mà biết tu biết niệm Phật rồi đó, là tai mắt của mình, thân của mình, mũi miệng vân vân của mình á, đều có những cái công năng phát huy cái tác dụng rất là lớn, nó tiềm ẩn sẵn ở bên trong. Cho nên quý vị thấy chư Phật Bồ Tát á, chỉ cần là nhìn như vậy, quý vị thấy là xuyên suốt hết tất cả bao nhiêu thế giới, bao nhiêu hành tinh. Cũng giống như ngài A Na Luật á, là ngài nhìn 3000 đại thiên thế giới đó, giống như là cái trái quýt ở trong lòng bàn tay. Đây cái tại con mắt của ngài thanh tịnh. Và con mắt của mình thì sao? Rẽ tấm giấy lên thì còn thấy nữa không? Hết thấy. Tấm giấy mỏng thôi để cho mình hết thấy rồi, phải không? Tại vì còn bị ngăn che bởi phiền não. Cho nên khi mà chúng ta đó là dẹp được những cái chạy đuổi theo duyên cảnh của sáu trần, thì từ từ đó, mình có được cái trí hoàn thành mọi việc. Rồi tiến bước sâu nữa, cái tâm mà chấp ngã cái ta cái tôi đó, hồi nãy chúng ta nói thức thứ bảy đó, thì mình tu đó, mình phá được cái tôi đó, thì nó được cái trí tánh bình đẳng. Quý vị tu lâu nay đó, cái tôi cái ta của mình nó có mòn bớt chưa vậy? Mòn bớt chưa? Bớt chưa? Sao có một hai người nói còn mấy người kia làm sao? Có bớt không? Quý vị thấy cái đầu tiên mà mình vô á, vô chùa khi mà quý vị lại Phật á, thì quý vị thấy biết ý nghĩa lại Phật làm sao không? Bây giờ như ở gia đình của mình, ông bà cha mẹ anh em bà con cô bác, quý vị thấy có dễ ai mà mình lại không? Dễ hay khó? Dễ gì mà lại, phải không? Cái đỉnh đầu cao nhất của mình, phải không, là cái chỗ tôn trọng quý báu lắm. Cho nên quý vị vô gặp Phật chỉ có duy nhất một ông Phật thôi, phải không, hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài Di Lặc rồi chẳng hạn, thì mình đem cái đỉnh cao nhất trên đầu của mình á, mình lại xuống chân của các ngài. Như vậy mình đem cái tôn quý cao nhất của mình, mình đặt xuống chỗ thấp nhất của ngài, cái chân của ngài đó, là ngay lúc đó đã phá bào mòn cái tôi cái ta của mình á. Vì thấy rõ không? Quý vị đứng trước Phật Bồ Tát, tự nhiên cái tôi của mình á nó nhỏ lại hoặc là nó tan biến ra ngay một. Cho nên mới nói rằng là lễ một lễ rồi thì sao? Thì sao? Là diệt tội hà sa, phải không? Hay là niệm một câu Phật á thì phước sanh vô lượng. Quý vị thấy không? Là tại sao mà được là phước sanh vô lượng? Tại sao mà diệt tội nhiều như số khác song hạn? Tại vì ngay lúc đó cái tôi của mình nó tan biến. Bây giờ mà muốn an vui á, thật ra không có cái cách nào hơn là chỉ có là dẹp bớt cái tôi thì mới được vui thôi. Chứ còn nếu mà cái tôi nó còn thì vẫn khổ hoài hoài thôi. quý vị nhìn kỹ lại quý vị thấy những cái mà mình nổi giận, phiền, buồn, hờn, mát đó là cội gốc từ đâu? Từ đâu? Từ cái tôi của mình mà ra. Như có ai nói một câu gì đó mà chạm tự ái. Ai tự ái vậy? Ai? Ai tự ái? Mình tự ái. Tôi tự ái. Đụng tới cái tôi của tôi. Nói câu có đụng chạm tự ái rồi nghe. Như vậy là buồn giận. Phải không quý vị thấy vậy không? Rồi nếu như ai mà làm cái điều gì đó mà cho vừa lòng chiều theo mình thì sao? Thì sao? Thì thương, thích, phải không? Mà ai làm gì đó nghịch ý mày thì cự lại. Như là mình suy nghĩ rất là lâu mà mới đưa ra cái ý kiến là 5-7 ngày cả tuần lễ vậy đó, bóp đầu óc à mới nói ra ý kiến tôi thấy như vậy đó. Cái người kia nói chị nói xài bét rồi dở ẹ. Lúc đó là sao? Sao giận liền đụng tới cái tôi của mình. Mà quý vị thấy bây giờ sống ở thế gian thì chén để trong sống á nó cũng còn khua, phải không? Ngồi vậy chặt chặt chứ lâu lâu cũng đụng với nhau. Thì vậy nếu mỗi khi đụng mà giận lên thì quý vị thấy vậy có khổ hay là hay không khổ? À, ở trong cuộc sống tương quan lẫn nhau thì có đụng chạm, phải không? À, có những khi là cũng phải là có tương quan tương duyên, nhường qua nhúng lại mới được. Chứ còn nếu như á mình chỉ đặt cái thôi của mình là quan trọng hơn hết thì người đó đi đâu cũng khổ. Cho nên đầu tiên ở trong đạo Phật mình nó vào lại Phật á là để phá trừ cái tâm. Hồi xưa có một ông thầy đó tên là Pháp Đạt. Thì một hôm đó ông mới đến, ông mới là tham bái với Ngài Lục Tổ. Thì khi mà ông lại Ngài Lục Tổ thì đầu của ông không có chánh đâu. Lục Tổ Ngài mới nói rằng là lễ vốn chặt cờ mạng, sau đầu không chánh đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sánh. Ngài nói lễ vốn chặt cái ngọn cờ ngã mạng, sau đầu không chánh đất, có ngã tội liền sanh, có cái tôi á thì tội liền sanh, quên công phước không sánh. À, làm tất cả mà quên đi cái công của mình thì cái phước á mới vô lượng vô biên. Thì tổ mới hỏi chứ ông á là hằng ngày làm gì? Nói bạch hòa thượng, con á tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy vậy là tu nhiều chưa? Tu nhiều chưa? Quý vị giờ tụng được nhiêu bộ rồi? 300 bộ chưa? Được 300 chưa? Chắc chưa hả? Mà ông được 3000 mà trong đó tán dương ca ngợi ai mà tụng kinh Pháp Hoa là công đức vô lượng vô biên này kia. Thì ông nghe vậy rồi ông tụng, ông thầm thầm nghĩ ông cũng chắc dữ dằn lắm rồi. Nhưng mà lại lại tổ không biết là ông này có phước bằng mình không, mình tụng tới 3000 rồi, 3000 bộ đó. Cho nên á mới là lễ nhưng mà không có chánh đó. Thì tổ mới nói rằng đó, nếu như ông tụng cả muôn bộ mà hợp được với cái nghĩa lý của kinh á thì cùng ta sánh vai, tức là làm bạn ngang hàng với ta. Còn nếu như mà đọc văn tự mà không có biết nghĩa lý tu tập á mà tăng thêm cái tôi cái ta đó thì như vậy đó là cách xa với đạo lý, càng ngày càng xa. Cái khi mà khai thị á dạy cho ông á thì tổ lại nói rằng là ông tên là Pháp Đạt mà chưa từng đạt pháp. Quở nè, Pháp Đạt rồi phải đạt pháp, mà này ông không đạt pháp, ông chỉ là tính công thôi. Cho nên tổ nó quở. Thì cuối cùng á khi mà tổ khai thị xong á, ông hiểu được đạo rồi, ông mới làm bài kệ, trong đó có cái câu kinh tụng 3000 bộ, tào khê một câu quên, tụng 3.000 bộ kinh, nhưng mà tới Tàu Khê là tới chỗ Ngài Lục Tổ đó, một câu cũng không còn nhớ, quên hết trơn. Mà quên hết rồi, lúc đó mới được công đức vô biên. Giờ quý vị niệm Phật được nhiêu rồi, có tính sổ bẻ cò không? Có tính không? Nhớ Ngài Tổ dạy đó, lại Phật hay tụng kinh hay là niệm Phật gì đó, nhưng mà làm sao mà phải là chắc được cái ngọn cờ của cái tôi, thì càng bào mòn nó chừng nào á thì cái mê lòng nó giảm, thì cái trí huệ nó mới sanh. Thì quý vị bây giờ, quý vị thử nói Minh Thành nghe coi, quý vị học lâu nay Phật pháp rồi đó, giờ cái tôi của mình là cái gì đó, ai nói nghe coi. Nói cái đơn giản thôi, cái mình là cái gì, ai nói nghe giùm coi, mình là cái gì. Em nghe hết trơn. Mình là cái gì? Nhà nói cái đơn giản, mình là cái đầu, phải không? Sao cười? Không phải hả? Vậy là hai cái tay, hai chân gắn vô, gắn thêm khúc giữa nữa là mình, phải vậy không? Phải không? Phải vậy chưa? Có người gật đầu chịu rồi. Đúng rồi. Một cái đầu, hai tay, hai chân, cái mình gắn vô là mình. Rồi còn ai ý gì khác nữa? Mình là gì? Nói thì nói đại lên đừng ngại. Học bao năm nay rồi giờ nói. Mình là gì? Phát biểu tự do, đừng ngại. Xem ra hết trơn vậy. Bé con nói con mình gì con? Nếu như cái đầu, hai tay, hai chân mà gắn vô á, đây mình đi từng bước nha quý vị thấy, mà là mình á, thì mình á đâu cần phải ăn uống làm chi. Quý vị thấy nãy giờ bưng nước uống mấy lần rồi, phải không? Nó gắn vô vậy mà nó thành, thì đâu cần phải bưng nước uống vô làm chi. Rồi chiều trước khi quý vị lại đây đó, có mượn vô mấy chén không? Có mượn mấy chén cơm vô không? Có không? Nếu mà cái đầu với mình, hai tay chân thôi thì đâu cần mượn mấy thứ đó. Và mượn thứ đó vô nữa, phải không? Còn mượn thứ đó vô có đủ không? Hay còn mượn gì khác nữa? Mượn gì nữa? Đang ngồi đây có mượn không? Có không? Mượn gì? Mượn hơi thở thì nhớ. Có nhớ, mượn hơi thở. Mượn hơi thở đang nói, mới nói cái phần vật chất thôi, phải không? Cái đầu, hai tay, hai chân gắn cái mình vô, rồi xong rồi mượn nước vô, mượn cơm, gạo, hủ tiếu, bánh canh này kia, tàu hủ rồi vô, phải không? Thì mấy là từ đất, mượn đất vô, mượn nước vô, rồi phải có hơi ấm, có lửa này kia đun nấu rồi mới thức ăn, hay là nhiệt độ, ánh sáng mặt trời. Rồi mượn không khí là hơi thở. Thở vào là nhờ gió, thở ra cũng gió đưa, một khi gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Vì thấy rõ không? Là mượn gió. Nhiều đó đủ chưa? Bao nhiêu đó đủ chưa? Còn gì nữa? Đất có rồi, đất nước gió lửa có rồi, rồi còn gì nữa? Cái gì đang nghe đây? Cái gì đang ngồi nghe đây? Cái gì? Lỗ tai nó biết nghe không? Nếu lỗ tai nó biết nghe thì mấy người chết cũng còn lỗ tai mà sao nghe không được? Thì nghe bằng gì? Nghe bằng gì? Có người nói bằng tâm. Tâm là gì? Tâm là gì? Tâm là cái biết sáng suốt của mình. Cái biết sáng suốt của mình. Mà cái biết này đó, mình phải đi ra hai phần, tạm chia làm hai. Một thứ tâm thiệt, một thứ tâm giả. Một cái thứ tâm giả là cái tâm dai mượn đổi thay, không có lúc nào ngừng nghỉ. Mừng giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mới mừng vui ra ngồi cái bỗng nhiên mặt sụ xuống giận. Mới thương đó chút xíu rồi nói câu gì trái ý nghịch lòng đó, sao ghét. Mới sáng thương gì chưa thành ghét. Rồi lo sợ, rồi buồn, rồi vui. Quý vị thấy không? Như vậy tâm nào là tâm của mình, cái tâm nào là tâm của mình? Vậy quý vị kiểm tra là mấy cái thứ đó, tâm nào là tâm của mình? Nếu giận là mình á, thì cái lúc cười vui á, rồi lúc buồn á là mình á, thì cái lúc bình thường không buồn á là ai? Nếu mà thương là mình, là lúc ghét đó là ai? Vậy là tâm nào là tâm của mình? Tâm nào là tâm của mình? Rồi cho nên tiến sâu vô bước nữa, cái đó cũng không phải mình luôn. Quý vị thấy vậy không? Tại vì á, cũng như nãy chúng ta nói, đang ngồi yên tĩnh đâu có chuyện gì đâu, bỗng nhiên nghe cái điện thoại, chị hay tin gì chưa, chị trúng số độc đắc rồi, trúng số độc đắc. Lúc đó sao? Có còn ngồi bình yên không? Nhiều khi nhảy tưng tưng lên, có vậy thấy không? La mừng lên. Vậy như vậy rồi cái chút xíu cái chiều đó, xin lỗi chị lộ đài khác chứ không phải đài này. Lúc đó là sao? Buồn trở lại. Tự nhiên vậy, quý vị thấy không? Như vậy việc cái mừng với cái buồn đó là ở bên ngoài, duyên bên ngoài nó tác động vô. Bản chất mình đâu có phải mừng, đâu phải buồn. Cái mừng cái buồn nó tự ngoài tác động vô. Minh Thành có nghe một cái tin, có nghe câu chuyện cái cô đó, cổ nghe cái tin chúng vô độc đắc, cổ đi tới cái chỗ đó lãnh tiền. Tới chừng vô á, rồi xong chút xíu cái mấy người đứng ngoài thấy khiêng cái băng ca cổ ra, hỏi sao vậy? Tới chừng điều tra ra đó là lộn đài. Cô tưởng cổ trúng, cô mừng quá, cô vô sách vỏ đệm người này kia bao đồ vô, rốt cuộc lộn đài không có đồng nào hết trơn, xỉu tại chỗ khiêng nè. Lúc vô thì hớn hở cười tươi, tới chừng ra thì khiêng băng ca. Thì quý vị thấy như vậy là tất cả cái duyên bên ngoài, chứ đâu phải tâm mình có thiệt như vậy. Mình chạy ra cái duyên thì mình đau khổ. Thì vậy những cái tâm biến động sanh diệt đó, nó là giả dối. Giống như mình ra ngoài biển Vũng Tàu, thì quý vị thấy đó, có lượng nước đó, lớn, lượng nhỏ, sóng đó, rồi cao thấp, lượng dài, lượng ngắn, lượng trong, lượng đục, rất là nhiều cái hình dáng của cái lượng sóng khác nhau. Nhưng mà tất cả những lượng sóng đó quý vị thấy nó luôn luôn thay đổi sanh diệt. Nó nổi lên rồi cái nó lặn xuống, phải không? Lặn xuống chút cái nó nổi lên cái nó nổi bọt lên, rồi cái nó đánh xuống cái nát ha. Thì cứ việc cái nổi lên nổi xuống vậy đó. Như vậy quý vị thấy là do gió nó thổi, cái gió cảnh giới thổi á, cái biển tàn thức nó mới sanh. Cái trong kinh Lăng Già nói như vậy, gió cảnh giới nó thổi, biển tàn thức á, nó mới làm mấy động nó sanh. Cũng vậy, những cái trần cảnh bên ngoài, như nãy nghe cái tiếng nói là tâm mình dao động, mình chạy theo mấy động. Còn nếu như giờ mình nghe cái tin tức tới mà mình bình tĩnh trong cái danh hiệu Phật, để từ từ xét lại coi tôi có phải vậy không. Nếu mà cái bà đó mà bà biết niệm Phật, bà tu, bà chắc bà không có xỉu, bà không có xỉu. Bình tĩnh mình coi có phải đúng vậy không. Còn này không, nghe cái chạy theo rồi. Mà thường thường mình á, nghe có chạy theo nhiều hết, có chạy theo nhiều hết. Giờ quý vị đừng nói đâu xa, đang ngồi đây đi, bỗng nhiên có người đứng ngoài cửa sổ kêu trúng cái tên mình, lúc đó là sao? Sao? Thì sao? Cái tên nào đâu mà trùng vô tên mình. Ví dụ mình tên A chẳng hạn, mà đứng ngoài cửa sổ kêu bà A, mà kêu ai đâu nhưng mà trùng tên mình, cái quay ra giờ mà Thấy không? Coi liền à, quý vị thấy không? Nó lẹ lắm, nó chạy theo trần cảnh lẹ lắm. À, thì quý vị thấy đó, do nó chạy theo đó cho nên nó mới dông rủi kiếm tiền, rồi nó khổ đau đắm chìm mãi mãi. À, thì như vậy đó, trở lại cái vấn đề mình là cái gì. Lúc buồn thương giận ghét nó nổi lên, lúc đó mình có biết không? À, buồn mình biết mình buồn không? Tôi đang buồn à, nghe nói rõ ràng tôi đang buồn, phải không? Còn có người đó tôi giận à, đừng chọc tôi đang giận. Quý vị thấy chưa? Biết rõ ràng, phải không? À, buồn thương giận ghét mình đều có cái trí sáng mình biết được. Đó đó, trí gương tròn lớn là chuyển thức thứ 8, phải thành được cái trí gương tròn lớn. Cái trong đạo Phật nói, nếu như mà mọi cái buồn thương giận ghét nó đến mà mình vẫn giữ cái danh hiệu Phật, cái tâm sáng suốt thanh tịnh công phu của mình á, lúc đó tâm mình giống như là cái gương tròn lớn, trắng đến hiện trắng, đen đến là hiện đen, xanh là hiện xanh, vàng là hiện vàng, đỏ là hiện đỏ, soi sáng hết tất cả. Tu là sao cái trí huệ mình giống như gương tròn lớn, chứ không có mang mấy cái mắt kính cận thị hay là diễn thị loạn thị, mà giống như cái gương tròn lớn. Cái gương quý vị giờ có còn dính bụi sình cát gì nhiều không? Còn không? Có chùi sạch chưa? Một câu A Di Đà Phật tức là chùi một cái đó. Cứ mỗi một câu A Di Đà Phật là lao một cái. À, mỗi cái hơi thở hít vào thở ra thấy rõ cái sinh mạng mình á, chỉ trong hơi thở lúc đó là mình đang phủi, đang chùi, đang lao. Mà cái công phu lao chùi mình càng nhiều, càng siêng năng bền bỉ, càng tinh tấn thì cái gương của mình nó càng trong sáng. Càng trong sáng thì soi nó càng rõ gương tâm của mình. Cái gương quý vị giờ trong nhiều chưa? Trong nhiều chưa? Có bụi nhiều không? Có không? Nó thú thiệt nghe coi, bụi ra từ đâu vậy? Từ đâu mà có ra bụi vậy? Từ ngoài nó tách vô, phải không? Nhà lâu lâu ở trong cũng có chuyện nữa, phải không? Đó, quý vị thấy mình chịu khó à, lao chùi cho sạch. Thì như vậy cái tâm hằng biết sáng suốt của mình á, không chạy theo duyên theo cảnh đó, đó là cái trí chân thật của mình. Chứ nếu như nói cái thân này là mình thì lúc mình chết nó rã rời hết, thì lúc đó mình còn gì tiêu rồi. Như vậy là trở thành ra cái thuyết đoạn diệt của ngoại đạo, chết rồi là hết. À, theo cái người thông thường người ta nghĩ không biết tu á, chết rồi là hết. Mà nếu thân này là mình chết rồi hết trơn, quý vị thấy không? À, còn nếu mà cái tâm sanh diệt á là mình á, thì mình không có cái tâm thể, tại vì nó lăng xăng nó biến đổi hoài, cái nào là mình? Cho nên cái tâm lăng xăng sanh diệt cũng không phải. Như vậy cái sáng suốt hằng biết rõ ràng thanh tịnh đang nghe pháp hiện giờ đó là bản thể của tâm. Chỉ cần không chạy theo, chỉ cần đừng có mang những cái mắt kiến kia vào, thì con mắt của mình vốn đã trong sáng tự bao giờ. Cho nên á, Đức Phật khi mà trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng ngài tuyên bố đó, tất cả chư Phật Như Lai Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, chỉ vì một lý do cực kỳ quan trọng, là chỉ cho mình biết rằng mình có con mắt sáng tự bao giờ, là tri kiến Phật, cái biết sáng suốt tự bao giờ. Ngồi đây có ai không có cái biết đâu, giơ tay coi có ai không có cái biết không? Thêm ra đó là ai cũng có biết đó, vì là ai cũng có Phật tánh đó. Vì thế không, Phật là biết đó, tánh là không biến đổi. Vì thế rất là rõ Phật tánh đó, chữ tánh là không biến đổi, chữ Phật là giác biết.
Cái biết không có biến động, đó là Phật của mình. Còn tâm là sáng suốt của mình. Mà nếu mình để nó biến đổi, cái đó là không phải Phật. Cho nên á, chúng ta tu sao mà cái danh hiệu Phật á, luân lưu đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, ở trong cái sáng suốt không bị cảnh vật đổi thay, thì đó là chúng ta có cái định lực nhất tâm ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, và tới nhắm mắt á, mới được cái thượng phẩm thượng sanh. Cho nên chính cái trí tuệ ở trong đạo Phật nó quan trọng như vậy đó. Cho nên chúng ta mới thấy là ở trong bốn vị Bồ Tát lớn của Phật giáo mình, thì quý vị thấy là có ai bốn vị Bồ Tát lớn thường thường Bồ Tát nào? Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí hả? Ai? Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Hù, Bồ Tát Phổ Hiền, là tượng trưng cho đại bi, đại nguyện, đại trí, đại hạnh. Đại bi là Bồ Tát Quán Thế Âm, đại nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đại hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, đại trí là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù á là biểu trưng cho cái trí tuệ. Quý vị có thấy cái hình tượng của Bồ Tát Văn Thù không? Có thấy không? Bồ Tát Văn Thù ngồi trên con gì? Cầm cái vật gì? Ai nhớ? Ngồi trên sư tử cầm gì? Cầm cái kiếm bén, phải không? Như vậy là ý nói là sao? Sư tử là vua ở trong các cái loài thú. Khi mà nó gầm lên cái tiếng của nó đó, thì muôn thú đều phải là kinh khiếp, đều phải là rong dông chạy, sợ hãi tiếng gầm sư tử. Để nói lên á, là cái người mà đạt được cái trí tuệ á, của chánh pháp á, thì có thể phá tan hết những cái mê lầm của tất cả chúng sanh. Cho nên biểu trưng á, là tiếng gầm sư tử cũng nói lên cái ý là chánh pháp của Phật có thể đó là phá hết những cái mê lầm của tà thuyết ngoại đạo, của những cái mê tín dị đoan. Rồi á, cầm cây kiếm là ý sao quý vị biết không? Cầm cây kiếm là ý sao? Cây kiếm mà là ý sao? Kiếm là sắc bén, phải chặt đứt hết, cắt đứt hết tất cả những cái lưới của phiền não mê lầm, của vô minh tâm tối, biểu trưng cho cái trí tuệ giác ngộ. Quý vị có cây kiếm đó không? Có không? Có người lắc đầu nói không có, có người gật đầu nói có, người nói không có cũng đúng, mà người gật đầu nói có cũng đúng luôn. Tại sao mà không cũng đúng mà có cũng đúng? Không cũng đúng tại vì có nhưng mà không có xài, bỏ cho nó lụt, phải không? Hoặc là quăng đâu trong xó nào đó ha, trong kho hay là trong hốc nào đó để cho nó xét luôn, thì vậy có cũng như không. Cho nên nói không cũng đúng, mà người đó nói có cũng đúng. Có là nãy giờ nói đó, cái biết sáng suốt của mình, nhìn cái mình biết đây là vài bữa vô thùng rác biết liền, đó là kiếm trí huệ đó, phải không? Cái chuyện gì đến cái đường riêng mà đường nghe cái rầm vô thường nó tới, phải không? Nhìn thấy rõ rồi đi lại đám tang, hay là thăm người bệnh thấy người đó bệnh chết mai mốt mình sao cũng như vậy. Đó là gương trí huệ đó. Mỗi lần vậy là mỗi lần mài, mỗi lần ý mình khởi lên vậy là mài một cái, mỗi lần câu niệm Phật khởi lên là mài một cái, thì càng mài nó càng bén, phải không? Càng bén thì nó càng sắc, mà sắc bén thì nó cắt được phiền não. Còn nếu giờ không mài không gì hết thì sao?
nó lục, nó xé, mà tới chừng á giặt phiền não hay là ma vô mình nó tới, lúc đó đem kiếm ra xét cái chơi cũng cho rồi quýnh ai, phải không? Nó đạp mình cái mình lọt cái nhào luôn. Quý vị thường thường đó là chiến thắng được ma quân phiền não hay bị phiền não ma quân nó thắng? Quý vị thắng ma phiền não hay bị ma phiền não nó thắng? Em nghe hết trơn. Mình thắng nhiều hay bại nhiều? Sao kỳ vậy? Tu phải chiến thắng sao tu bại? Chỉ cần mài gươm cho bén ha, cần phải mài gươm cho bén mỗi hơi thở, mỗi danh hiệu Phật, mỗi cái mắt thấy tai nghe tiếp xúc cho tất cả sự vật đó, vật đến liền chiếu. Khi mình tiếp xúc cho tất cả mọi vật đều dùng cái trí sáng của mình chiếu soi, mà giống như cái bóng đèn trước mặt của vị nhầm thấy không, chiếu cái sáng rõ hết trơn, mặt mình có nhăn mấy một mụn thấy rõ hết, phải không? À, là do ánh đèn sáng. Cái trí huệ cũng giống vậy, soi sáng thấy rõ, thấy rõ thì mình làm đúng, làm đúng thì đâu có còn là tạo ra nghiệp, không nghiệp thì đâu có chịu qua bao khổ, mà không có khổ thì sao, thì tức là vui. Mà quý vị chịu vui không? Chịu vui thì vậy, muốn được vui, muốn được an lạc là phải có trí tuệ. Mà muốn có trí huệ thì phải dẹp cái mê lầm, cái chấp ngã, phải gỡ hết những cái cặp kính đó, phải không? Gỡ hết cái chấp đó ra thì con mắt sáng sẵn có rồi, phải không? Cái trí huệ đã sẵn từ lâu rồi, chứ đâu phải là ai cho mình đâu. Như vậy là bữa nói chuyện với quý vị hôm nay, cái trọng tâm là làm sao mình tháo gỡ hết những cái mê chấp, những cái cách nhìn theo cái quan điểm riêng tư, mà chúng ta cần phải nhìn nó bằng cái con mắt pháp, bằng chánh pháp, thấy cho đúng được lẽ thật, mà thấy đúng lẽ thật của thân này để mình phá vỡ cái tôi cái ta, từ tan cái tôi nhỏ đó mình mới đạt được bốn cái trí huệ sâu xa, giống như cái gương tròn lớn soi sáng rõ ràng, giống như đèn ở trong đêm tối thì soi rạng thấy rõ đó, thì vậy thấy đường lối đi, không còn khổ đau và được an lạc.
Yeah.